Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 24
Giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2.
Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Kim Lân Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Phật Thân Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Ô Minh Giáo Chủ và Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tất Cả Hạnh Chánh Linh. Kính bạch Sư Tôn Đức Thanh Ni, thưa toàn thể đạo tràng, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta xem kinh văn trang số 29. Các vị là kinh văn trang 29. Và hôm qua chúng ta đã học cái đoạn văn kinh và thánh nữ con gái Bà La Môn biết là mẹ mình sau khi mất chắc chắn sẽ đọa vào trong đường ác đạo, cho nên cái lòng hiếu thảo của thánh nữ Bà La Môn đã trỗi dậy và nhất tâm muốn mà cứu thoát mạng, cho nên là đem bán hết nhà cửa ruộng vườn, sắm sửa những thanh mông hoa quả và các loại vật dụng để đem đến cúng dường chùa tháp, xây dựng chùa tháp tu bổ tượng Phật, và đặc biệt là cúng dường tôn tượng Đức Phật Giác Hoa định cư tại Vương Nghi Lan. Cúng dường xong rồi thì thánh nữ nghĩ rằng nếu mà Đức Như Lai ấy còn trụ ở đời thì ta có thể hỏi Đức Như Lai, và Đức Như Lai chỉ bảo cho mẹ ta sau khi chết đi đọa lạc ở đâu. Nhưng thật không may ở đây Đức Như Lai đã nhập niết bàn, chỉ có đối tiếp tôn tượng của ngài thôi, thì làm gì có cái chuyện một tượng gỗ, một tôn tượng gỗ, một tôn tượng của đất bằng vàng, đồng, thiết, đá vân vân mà có thể là mở miệng nói cho mình nghe được, đấy chỉ là biểu tướng của thế gian chủ trì Phật bảo thôi, chỗ sở y để cho tu tập thôi. Cho nên đây là thấy là mình kém phúc, và mẹ mình cũng thật kém phúc, đặc biệt mình cũng thật kém phúc, cho nên sinh ra không vào cái thời Đức Phật của chúng thế. Ngày đây nhập niết bàn rồi mình mới sinh ra đời, cho nên thánh nữ Bà La Môn cảm thấy ảo não, buồn thương cho số phận của mình một phần, nhưng mà tiếc thay cho mẹ mình đến 10 phần, cho nên đã rơi lệ và khóc lóc ở dưới chân tôn tượng của Đức Giác Quan Định Cư tại Vương Nghi Lan. Trong khi cái tâm, cái lòng bi thương đối với người mẹ của mình đến cái mức là chí thành chí tính như vậy, thì bỗng nhiên nghe thấy ở trên hư không có tiếng nói rằng bảo với thánh nữ kia rằng đừng có xót xa nữa, ngày nay ta sẽ bảo cho nơi mẹ của con đang bị đọa lạc ở chỗ nào. Đấy là đoạn văn kinh hôm qua chúng ta học, nay tóm tắt lại để chúng ta có cái sự liên kết. Và hôm nay chúng ta học tiếp theo bảo như thế nào. Trong đoạn văn kinh tiếp theo chúng ta thấy là bây giờ ngay khi mà nghe cái lời nói trên hư không như vậy, thì trong văn kinh nói là thánh nữ chắp tay hướng lên trên không mà thưa bạch rằng chẳng hay đức thần nào đó đến giải bớt lòng lo âu cho con như thế. Khi mẹ con mất đi cho đến ngày nay, ngày đêm thức nhớ không lúc nào nguôi, không biết giờ này mẹ con đang tác sinh cõi nào. Đó là lời thánh nữ tác bạch, tức là nghe thấy tiếng nói trên hư không không biết đấy là ai, cho nên anh cũng liền là chắp tay nhìn mặt đất trời mà tác bạch những lời như thế, là ý nói là chẳng hay cái đức thần nào đấy để giải bớt lòng lo âu cho con như thế. Từ khi mẹ con mất đi cho đến nay, ngày đêm con thương nhớ không lúc nào nguôi, không biết giờ này mẹ con phát sinh chỗ nào. Ý là gì? Muốn thưa hỏi với cái tiếng nói trên hư không kia rằng là xin người chỉ bảo cho mẹ của mình đang cảm thấy ở đâu. Đó là lời cầu thỉnh. Lời cầu thỉnh xuất phát từ cái tâm chân thành hiếu kính của một người con đã mất mẹ. Mặc dù khi còn sống mẹ mình á làm rất nhiều việc xấu ác, không tin nhân quả, bán phá tâm bảo, ngược lại với cái đứa con của mình, nhưng mà thấy đứa con nản lòng không? Không nản lòng. Vậy cho nên có nhiều Phật tử đến nói với tôi, nhất là các bạn sinh viên tuổi còn trẻ ra đến chùa mà làm công quả, phục vụ các pháp hội và các đại lễ ở chùa của chúng ta, các bạn đã phát tâm là hướng Phật và đến tham dự các khóa tu học mùa hè, những khóa tu học được tiền tháng cho các bạn sinh viên. Và một thời gian sau các bạn phát khởi cái ý tâm rất tốt với Tam Bảo và Phật pháp, tin sâu nhân quả, và đặc biệt là đối với Tam Bảo các bạn rất là cung kính và kính trọng. Nhưng mà về nhà thì bố mẹ biết được qua nguồn tin này nguồn tin nọ, qua bạn bè và qua người học cùng lớp hoặc là qua được chủ của nhà trọ vân vân, cho nên là biết được là thỉnh thoảng ngày nghỉ gần tháng bạn đã lên chùa một vài lần. Bố mẹ có thể cũng biết là Phật pháp là cũng tốt đấy, nhưng mà sợ là các con mình nó đi chùa là cái thứ nhất là sợ nó bỏ đi học hành, cái thứ hai cái nỗi sợ nhất là sợ rằng sợ nó đến chùa này nhà sư về chùa thì cũng có cái tu mất thì mất người mất con, cho nên là lúc đầu là quên đi thôi, dần dần là cấm không cho đi nữa, và cấm không cho đi nữa, nhưng mà chúng ta biết khi mà nó đã tâm thành của nó đã ấy rồi, thành kính rồi, nó biết nó là Phật pháp, không phải là mê tín dị đoan, Phật pháp không phải là cái nơi lừa đảo, không phải là cái nơi mà để cho con người ta quan trang, mà tìm đến với Phật pháp đó, các cháu nó thấy là để tâm an, và đặc biệt là để nó sống ý nghĩa hơn trong cuộc sống. Gần 20 năm nay hoặc trên 20 năm nay thì theo các bạn mới vào thì 18-19 tuổi là năm thứ nhất, thứ hai 20-21-22 tuổi thì năm thứ ba nó tư năm rồi vân vân này, nó cũng đã đủ cái kiến thức trình độ để suy nghĩ đâu là đúng đâu là sai rồi, nó không phải là trẻ con nữa, nó là một thanh niên 18 tuổi trở lên vào trường đại học là một thanh niên. Chúng ta cái pháp luật Việt Nam quy định 18 tuổi trở thành người trưởng thành, là người lớn rồi, tự có quyền quyết định và suy nghĩ và quyết định cuộc đời của mình rồi, không phụ thuộc vào hoàn toàn vào người lớn được. Tất nhiên có thể đương lượng người lớn nhưng không phụ thuộc hoàn toàn được. Pháp luật cho phép anh có thể tự quyết định cuộc đời của mình, nhưng dưới 18 tuổi thì không. Anh muốn quyết định nhưng mà không có ý kiến của bố mẹ thì cơ quan pháp luật nhà nước họ không đồng ý. Cho nên là một số bạn mà vẫn nhất tâm là cha mẹ có cấm, nhưng mà các bạn nghĩ là đạo Phật là chân chính, không có phải là tà đạo, không có phải là như một số các tôn giáo khác là mị dân hay là lừa đảo hay là chống đối phá hết cái sự đoàn kết của dân tộc vân vân. Cho nên là các bạn là quyết định không nghe theo cái lời cấm đoán của bố mẹ và vẫn cứ đến chùa trong những ngày được nghỉ hoặc những kỳ đại lễ lớn, thì khi đó là bố mẹ thì biết được cho nhân dân rất lắm, thậm chí là loại là các không có báo học trong lớp và bắt phải nghỉ học về vân vân, thế này thế nọ gây áp lực rất lớn. Thế các cháu đến hỏi tôi là phải thầy bây giờ thì phải làm thế nào. Nếu mà theo Phật á thì chúng con phải mất bố mất mẹ, mà nghe bố mẹ thì chúng con thì mất đi cái niềm tin với Đức Phật. Cả hai điều chúng con đều không muốn, là thầy bây giờ dạy chúng con phải làm thế nào cho được cả hai. Tôi bảo cái này cũng là cái nghiệp chướng của cá nhân các con, kể cả các Phật tử chúng ta vậy. Nếu mà vợ đi chùa mà chồng con không cho đi chùa, nó cũng là nghiệp chướng của cá nhân chúng ta. Hoặc là thậm chí có người ngược lại nó còn đau xót hơn, đó là gì? Chồng đi chùa nhưng mà vợ không cho đi chùa, có không? Cũng có nhưng mà ít hơn, hạn hơn. Thậm chí trước kia các người bố mẹ đi chùa mà thì con không cho đi chùa, có không? Cũng có. Vì sao mà con cho đi chùa? Vì bây giờ kinh tế, mọi cái kinh tế trong gia đình chúng ta giao hết cho các con rồi. Và chúng ta bây giờ thì phụ thuộc kinh tế và các con không làm được nữa. Ngày xưa còn đi làm chúng ta nắm kinh tế, chúng ta chủ gia đình. Nhưng bây giờ nhiều phụ, bây giờ nhiều phật tử lớn tuổi là giao cho các con trai, con gái, giao cho thể giao cho nó rồi. Và mọi việc kinh tế và gia đình nó nắm hết. Và chúng ta chỉ như là cái bóng ở trong gia đình thôi, là chú dựa tinh thần thôi. Nhưng mà gặp cái đứa con hiếu thảo á, may mắn là đứa con hiếu thảo thì chúng ta thấy là không sao. Gặp cái đứa con nó nghịch ngang tàn bố lửa một chút á, hoặc cái tổ đồ á, chúng ta muốn làm thiện cấm nó đi chùa để những cái niệm Phật hồi hướng cho nó cũng chùa mê tín dị đoan. Từ ngày xưa không có ông bà đi chùa chúng tôi vẫn bình thường, làm gì cần ông bà đi chùa thì chúng tôi mới bình an, vân vân cái này thế khác. Nhiều, rất nhiều cái câu chuyện có thể mỗi gia đình, các cụ ngày xưa nói mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, không có ai giống nhau tuyệt đối được. Đấy cho nên tôi đang nói về cái chuyện mà các cao sinh viên, nó hỏi tôi rằng các thầy như thế phải làm thế nào. Tôi bảo các con nên cố gắng vượt qua, mình không thể để mất cả hai, cha mẹ không thể mất, mà Phật cũng thể cũng không thể mất. Vì cha mẹ là người sinh ra ta, nuôi lớn chúng ta trưởng thành như ngày hôm nay, cho chúng ta ăn học được bằng chúng bằng bạn như ngày hôm nay, đó là cái công ơn rất lớn. Mà ở thế gian người ta thường nói là công cha như nước cát xưa, nghĩa mẹ như nước chân nguồn chảy ra, làm sao chúng ta bỏ được. Mà trong kinh Phật, Đức Phật nói là gì? Phật pháp vạn hạnh, thiếu là liền làm đầu. Trong muôn hạnh tu tập ở trong nhà Phật đó, thì hạnh hiếu là gì? Hạnh đầu, hạnh đứng đầu và trong tất cả các hạnh tu của nhà Phật. Vì vậy mà thì cha mẹ trong kinh như trong Phật học phổ thông, Hòa thượng Thiện Hoa này có trích một cái đoạn ở trong kinh Phật nói là phụ mẫu tại đường như Phật thì thế. Tức là trong kinh Đức Phật nói là cha mẹ còn sống một đời như gì? Như Phật ở còn trụ thế vậy. Như Phật còn trụ ở trên đời vậy. Phật ở đâu xa? Phật chính là cha mẹ chúng ta. Cha mẹ chúng ta chính là đối tượng cho chúng ta gì? Năng lên, sở lên. Và để cho chúng ta gì? Cung kính, tôn trọng và cung phụng hàng ngày trong cuộc sống. Như cuộc sống đời thường, như vật chất đời thường, như cái quần, cái áo, đồng quàng, tất bánh. Các Phật tử chúng ta phải biết là các cụ già. Bây giờ có cụ, ở đây tôi biết là có cụ lên 60, 70 rồi, nhưng mà vẫn gì? May mắn vẫn còn này, còn cha, còn mẹ. Thì các Phật tử chúng ta phải nên biết là tuổi già nó lại quay trở về cái tuổi trẻ con. Ăn chả, chả ăn đâu, nhưng mà để thích. Thế sao? Cái đồng quà tân bánh. Các cụ không tin, cứ thử cho tôi mà xem. Đúng thật, không có sai, tôi nói không có sai. Đó là sao? Các cụ cứ thỉnh thoảng đến thăm các cụ thì mua cho mọi người một cái miếng bánh, một cái bánh thôi. Cái gì, cái bánh nào mà mọi người thích. Mua đến có cái cụ thì cụ chỉ nhìn thôi, các cụ đã khoái rồi. Không cần ăn, mà không thì không ăn được nữa, nhưng mà để chỉ nhìn thấy bảo mẹ ơi, bố ơi, con gì, con mua cho bố hay cho mẹ gì, cái bánh con thích này, cái bánh này gì, mẹ thích này, mẹ ăn đi, lấy ra thậm chí là bóc ra chỉ có cụ, đưa vào người các cụ nhấm một cái thôi, vui lắm. Đứa con của mình 6-70 tuổi mà nó vẫn gì, nó vẫn cung cấp cung phụ mình như ngày nào, nó vẫn chăm sóc như mình như ngày nào. Cho nên là bây giờ trong tâm thức của các cụ nghĩ lại là 60 năm trước, ồ mình chăm nó, mình nuôi nó, sinh nó ra, chăm nuôi nó, quả thật là không có lầm. Nay nó hiếu thảo như vậy, giống như mình ngày xưa mình thương nó vậy. Các cụ vui lắm. Từ cái chỗ các cụ vui như thế, chúng ta lấy cái tiền đó để tiên ra từ mẹ ơi hoặc là bố ơi. Bây giờ con nói bố với mẹ thế này, có cái một cái phương pháp này tốt lắm. Cái phương pháp này á, là trong kinh Phật dạy là con người ta sinh ra ai khổ già rồi, từ lúc bệnh đến lúc chết, ai cũng có bốn cái khổ này, sinh già bệnh chết. Đó là cái quy định gì? Cái quy luật vận hành bình đẳng cho tất cả chúng sinh, cho con người ở thế gian, trừ những người mà bệnh chiếu chết từ lúc còn trẻ, chết bất đắc kỳ tử, vân vân đó. Thì họ không qua giai đoạn già và bệnh chết được thôi. Còn đó, cái quy luật vận hành chung là sinh già bệnh chết. Mà chết đi rồi á, thì không biết thần thức mình đi về đâu. Cho nên á, kinh Phật á, Đức Phật nói lại á, một cái phương pháp tu dễ lắm, chỉ cần là niệm 10 câu Nam Mô A Di Đà Phật trở lên thôi, và nhất tâm là để phát nguyện vãng sinh về thế giới của Đức Phật A Di Đà thôi, thì bố mẹ sau khi á, 100 tuổi về già thì được Phật A Di Đà đến nước mình nhận về với chư Phật nào. Bố niệm đi, cái mẹ niệm, mẹ nghe con mình niệm đi, kêu hào niệm một vài câu cũng tốt, gieo được một câu niệm Phật vào trung tâm trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói là gì? Tiêu được 8 vạn ức kiếp sinh tử chúng khổ. Tại sao chúng ta không lấy những kinh điển đó để khuyên răn cha mẹ của mình? Cho nên trong kinh báo Đức Phật nói giấu cho chúng ta có thương cha mẹ già chúng ta, vai trái kính mẹ, vai phải bóng cha. Cha mẹ muốn đi đâu á, chúng ta thì đem cha mẹ đến đó. Đó là đứa con hiếu thảo chưa? Hiếu thảo tuyệt vời. Ở thế gian đứa con nó là đứa con hiếu thảo tuyệt vời. Nhưng Đức Phật nói là so với người con á, mà biết khuyên cha mẹ niệm Phật cầu sinh tây phương pháp tiêu sinh tử, thì so sánh giữa hai người hiếu thảo đó thì một trời một vực vậy. Giống như kẻ ăn mày so với ông vua vậy, hoặc so hơn nữa là giống như ông vua của thế gian ta so với ông vua Kiền Vân Thánh Vương vậy, hay là giống lấy ông vua của Kiền Vân Thánh Vương so với ông vua quái trời Đao Lộc vậy, lấy ông vua quái trời so với ông vua quái trời Tha Hóa Tự Tại vậy, lấy ông vua quái trời Tha Hóa Tự Tại so với ông vua quái trời Phi Tưởng Phi Tưởng Xứ vậy. Và Đức Phật nói giống cho ông vua quái trời Phi Tưởng Phi Tưởng Xứ tuổi thọ đến 80 vạn đại kiếp, công đức vô lượng vô biên, trí tuệ mênh mông thật khó nghĩ bàn. Nếu so với các bậc thì thường thiện nhân như là một cư dân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, chẳng khác gì ông ăn mày so với ông vua, ông vua thế gian so với ông thì chuyển vân thánh cường vân vân, nhấn đến cho ông vua quái trời Tha Hóa Tự Tại so với ông vua quái trời Phi Tưởng Phi Tưởng Xứ. Cho nên chúng ta thấy vì sao lại Đức Phật lại nói như thế, để giúp cho một người vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tất cả chúng ta trực tiếp hoặc gián tiếp tác hành cho một vị Phật thành Phật ở trong điển kiếp vị lai, mà một vị Phật đó thì lại để độ cho được hàng ngàn sa số chúng sinh đều được giải thoát như là các ngài. Cho nên nó công đức là vô lượng. Ở cho nên tôi khuyên mấy cháu học sinh sinh viên đừng có làm các con đó. Đã như vậy thì các con phải làm cách nào, phải làm thế nào để cho mình giữ được cả Phật ở trong tâm và giữ được cả gì, cả bố mẹ, đừng có để cho mất một ai. Đối với pháp thế gian thì bố mẹ chúng ta là số một, đối với đạo giải pháp thì gì, Phật pháp là số một. Cho nên là chúng ta thì các cụ chúng ta thường hay nghe thấy trong nhà Phật thường hay nói là Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian nhát, tức là Phật pháp ở ngay tại thế gian thôi, không thể rời thế gian mà giác ngộ được. Chúng ta phải hài hòa, phải cân đối làm sao đó trong cuộc sống. Người ta nghĩ rằng mình đi tu hay là mình tu Phật mà nó không kiểu như là thế gian mà nói là nó không bị gọi là cực đoan, tu nó không bị cực đoan. Đạo Phật không dạy chúng ta tu cái pháp tu cực đoan như thế. Cho nên tôi khuyên các con là các con bây giờ phải làm thế nào. Trước đây đi học thì là học sinh khá, bố mẹ đã vui rồi, hãy cố lên một chút nữa. Cố lên một chút nữa là sao? Đó là về các con đó, đi chùa về một tháng các con đến khóa tu 2 ngày, định kỳ sinh viên tháng về các con lại phải đi học để thời gian học hơn, đừng có đi chơi bời, đừng có đàn đúng, đừng có rượu chè, đừng có cờ bạc, đừng có lô đề, đừng có bóng đá, cá độ vân vân, khiến cho gì vừa mất tiền mà vừa khiến cho cha mẹ lo. Các con dành cái thời gian đó để học, học cho tốt hơn. Trước đây thì học sinh khác, và bây giờ các con thì nên học sinh giỏi. Để mình khẳng định với cha mẹ của mình là đi chùa, mình trở thành một con người hoàn thiện hơn, một con người gì tốt đẹp hơn. Hoàn thiện là cách nào? Trước đây do mải chơi cho nên gì lây lất ra học cũng chỉ được nghệ được khá thôi, tiên tiến thôi. Thì bây giờ chúng ta thì nâng lên một bước nữa, mỗi một ngày bỏ thêm khoảng 30 phút học tiếng, 2 tiếng đồng hồ ra là phải học. Đương nhiên đến kỳ thi chúng ta điểm của các con nó sẽ thay đổi hơn, cải tiến hơn rất nhiều. Vậy các con mang cái điểm của năm học đó từ chỗ yếu lên thì khá, khá lên, tiên tiến lên giỏi, mang về báo với bố mẹ. Và lúc đó chắc chắn bố mẹ các con phải suy nghĩ lại, à con mình đi chùa nó khá thật hơn đấy, nó khá thật hơn. Mà không chỉ thì học giỏi mà các con thì phải thăng tiến về đạo đức, về nhân phẩm để làm một người con hiếu thảo nữa. Và cái này các con lại cảm thấy gần gũi lân mẫn chạm nữa. Trước đây thì cả tháng không nhắn tin gọi điện bố mẹ, bao giờ nhắn tin gọi điện về là gì cả xin tiền. Nhưng bây giờ thỉnh thoảng tuần 2-3 tuần nhắn tin hoặc gọi điện, có điều kiện gọi điện, không có điều kiện nhắn một cái tin nhắn thôi, gọi điện về hỏi gì bố mẹ nào ở nhà có khỏe không, các anh chị em ở nhà thì có khỏe không, em có ngoan không, hoặc anh chị gia đình thế nào rồi, tỏ cái sự quan tâm của mình với gia đình. Và một điều đặc biệt nữa, thỉnh thoảng đi về, tháng 2 tháng đi về, trước đây đi về thì có điểm chỉ có xin tiền thôi, nay đi về về ngày nào chúng ta bắt đầu vào làm công việc gia đình này đấy. Cha mẹ, tôi nói với các bạn sinh viên, các cháu sinh viên, nếu mà cha mẹ chúng ta làm nghề nhà lớp, các con về đừng có đi chơi hết ngày này đến nhà khác, về nghỉ 2 ngày thứ bảy chủ nhật, các con thì hãy cầm cái cuốc, bác cái cuốc ra, mẹ lên đây mẹ đi làm cái gì cho con đi làm với, bác cái cuốc ra làm với mẹ, cuốc vuông đất trồng rau, cuốc vuông đất trồng cái hoa, hay là cuốc vuông đất này hoặc là cầm thì mùa đi cấy thì về đi cấy với mẹ. Một cái điều con cho dù có khi tôi có cái cháu bảo con chưa biết cấy bao giờ, mà không sao, các con cứ đi, mẹ của các con không cần là các con biết biết cấy, chỉ cần các con ra đây các con xuống ruộng và từ trước đến đây các con chưa làm được việc đó, bây giờ các con chỉ cần ra đây các con cầm cái mạ, các con hỏi mẹ cấy thế nào, khiến cho mẹ các con thì mặc dù mắng các con mà trong lòng rất là vui, vì từ trước đến nay nuôi ăn nuôi học con người 2 năm trời, tức là học từ năm lớp 1 cho đến năm lớp 12, năm nay nó vào đại học, chưa bao giờ nó biết gì, nó biết muốn đến muốn xuống ruộng, ngay nó đi vào đại học rồi, mà nó về đi chùa về nó đến nó hỏi, nó cầm cái mạng đi cấy với mẹ, nó hỏi mẹ ơi cấy thế nào, mặc dù nó lắm, mặc dù cả ngày nó thấy nó không cấy hết một cái mạng, nhưng mẹ nó có vui không, rất vui. Và tôi nói là thậm chí mọi khi mẹ con chỉ cho một tháng 2 triệu, lần này sẵn sàng mẹ con có thể cho được tháng 2 triệu dễ hoặc 3 triệu, thưởng cho con thì 500 để mà mua sắm những đồ cá nhân bình thường. Đấy, học Phật ở cái chỗ đấy, tu Phật ở cái chỗ đấy, các vị ạ, cái không phải là học Phật là cái đến chùa tụng cái nhất ngày này có ngày khác, nghe giảng hết bài này đến bài nọ, mà chúng ta không chuyển hóa tâm của mình. Các cô nghĩ biết cùng với bạn bè của tôi, nhiều người hỏi rằng ông làm thế nào, ông có cách gì, ông có bùa chú, dùng bùa chú thì không, ông thì thu phục được nhiều người đấy. Tôi bảo tôi chỉ có một cách duy nhất, đó là làm nó lời thật đẹp. Cái gì đó tôi làm được thì tôi cố làm. Phật dạy dạy tôi xả thân vì chúng sinh, thì tôi cũng tôi xả thân của chúng sinh. Và dạy tôi là đừng có gì tham chấp cho cá nhân của mình bằng bất cứ một giá nào, thì tôi làm như thế. Tất nhiên có cái nó kiên quyết không được, nhưng mà tôi đang cố gắng. Tôi chỉ cần làm được tất cả cái tấm thành, cái tấm lòng thành kính của tôi để không chẳng biết phải để phục vụ đại chúng thôi. Cho nên chúng ta thấy cái chùa của này, của tôi nhận chủ trì chân ngọc bất cứ ngôi chùa nào, chúng ta hãy đến chùa mọi cái để tự do. Vì sao để tự do? Tự do các vị đến để đến chùa nhận được biết cả lá sớ thôi. Các vị thấy các chùa khác các vị đến đến biết lá sớ và vãi vào các sư đó bảo là mất thì 20.000, 50.000 ở thành phố là 50.000, 100.000 là sớ. Nhưng ở chùa của chúng ta có chuyện đó không có. Kể cả những pháp hội không có. Phật tử ai muốn thành tâm bao nhiêu thì tự tay mình bỏ vào có cái hòm công đức quỷ hình công đức. Bỏ bao nhiêu thì bỏ vào trả bỏ thôi, không sao cả. Không chỉ như vậy mà cả thì những người đến làm gia đình nhà dân có tuần 35-49 à, các Phật tử thập phương có tuần 35-49 đến cũng như vậy. Đó là phục vụ chúng sinh. Phật dạy người phục vụ chúng sinh thì chúng sinh nhỏ lấy phục vụ này mình tốt. Cho nên hôm rồi tôi nói với hai thầy cùng học với tôi, hai thầy niên cùng học với tôi là đó, tới đây muốn đi làm đi làm từ thiện ở Điện Biên. Các thầy hỏi vào đi xa như thế là cũng kém lắm đấy. Tôi vừa có Phật Bồ Tát lo, có Phật tử lo, mình thì tôi nói chơi với thầy tôi chỉ có 2 tấm lưới thôi, 3 tấm lưới thôi. Phật cho tôi cái lưới và tôi chỉ có 3 tấm lưới và tôi nghe ngoài thôi, cái tâm thành kính và cái mấy tấm lưới để nói thôi. Thế Phật tử ai sư bảo là ô, chúng con đi kêu khoảng mấy tháng nay rồi mà chưa đâu ở đâu. Thế tôi bảo á, con họ hát hội, con mới chỉ có nói vài câu thôi, mất khoảng 5 phút thôi, 5-7 phút thôi. Mà hôm nay ở nhà nghe các bác nó bảo là hình như sợ là 2 cái xe 15 tấn thì sợ còn chở không hết đấy đó. Thế bảo nhiều thế mà không biết. Cái thế tôi chỉ cần kêu lên nói cho mọi người tôi mang đến. À, nhiều thế mà hôm nay nghe các vị báo là từ chúng ta kia vào 2 cái xe 15 tấn sợ còn không kể hết, nào là quần áo, nào là mì tôm, nào là gạo, nào là thức ăn vân vân, sợ không kể hết rồi. Tới ngõ ở dưới nhà làm đường để chặt cả 1/3 cái làm đường tập như thế, sợ 2 xe không kể hết rồi. Thế các thầy bảo là tại sao làm được điều đó? Và không biết, tôi chả biết làm sao, không biết con biết làm sao làm được điều đó. Và nói vui vẻ để tôi được Phật Bồ Tát sắp xếp. Nhưng mà xin thưa các quý vị, tất cả đều phải được xuất phát từ cái tấm lòng chân thành của chúng ta. Và thường mình không nói là chúng ta chân thành thì Phật sẽ liền, Bồ Tát sẽ cảm, sẽ ứng những lời cầu nguyện và những điều tâm nguyện của chúng ta, những ý nguyện của chúng ta. Cho nên tôi bảo với các cháu sinh viên kia là các con phải làm sao đó để thuyết phục bố mẹ bằng cái hành động cụ thể của mình. Tu Phật là phải biến thành hành động cụ thể, chứ tu Phật không phải là giáo điều. Học Phật không phải là giáo điều, học kinh kinh như thế đâu. Và tôi dạy các cháu, các con cứ làm như thế thôi, chắc chắn là cha mẹ của các con dần dần sẽ hoan hỉ và sẽ được tin theo là à. Và ít nhất là cha mẹ các con cũng phải đưa ra một câu hỏi ở trong đầu của mình: đạo Phật nói thì tốt không anh? Nếu không có gì tốt, tại sao đứa con trai yêu quý của mình, đứa con gái yêu quý của mình, đứa con trai yêu quý của đứa con gái riêng của mình nó lại thay đổi một cách nhanh chóng như thế? Tôi bảo là các con về ăn cơm xong, các con đừng có đứng dậy tóm dậy và để mặc cho cha mẹ, để mặc cho anh chị và các em của mình dọn. Các con hãy ngồi lại đợi cha mẹ ăn xong, và các con thì từ từ bưng cái mâm vào và rửa cái bát đi. đi. Xong rồi á, đi pha một ấm trà, biết cha mẹ của mình hay uống trà xong ăn cơm hay đi pha ấm trà mà gì mà hầu chuyện bố mẹ mình. Bố con mẹ con nói chuyện với nhau xong khi ăn bữa cơm cho nó đầm ấm hạnh phúc, và đừng có bộ nói gì thật mắc với bố mẹ, tất nhiên đừng có bộ nói gì, chỉ nói gì nói về đạo hiếu, nói về cuộc sống bình thường thôi, và không cần nói thật mắc, không cần nói một câu gì thật mắc. Cha mẹ của các con phải có một gì đặt cho một câu hỏi, vì sao đi chùa? Nó đi lên học trên thành phố, từ khi nó biết đi chùa, nó biết sinh hoạt câu lạc bộ, bây giờ nó thay đổi nhiều quá, chắc chắn là phải có một cái gì đấy thì mới cảm hóa được cái đứa con trai, đứa con gái của mình. Không cần phải nói nhiều, và một thời gian sau tự cha mẹ của mình thì phải đi tìm hiểu, tự cha mẹ mình phải đi tìm hiểu, mà khi đi tìm hiểu rồi đã hiểu rồi thì dễ vô cùng. Cho nên nó bảo không được không thể, cứ về làm đi. Và có khá nhiều cháu nói rằng là cũng là Phật pháp nhập vào, nghe theo lời thầy dạy mà về con chỉ làm một vài động tác nhỏ chưa được như lời thầy dạy, con chưa đi cấy được, con chỉ muối á, một tuần con đã nhắn tin hỏi thăm bố mẹ của con ở quê, tháng hai tháng con về, ăn xong đó con đứng dậy con rửa bát và con pha ấm trà cho bố mẹ con thôi, và bố mẹ con không cấm con đi chùa nữa. Và thậm chí mẹ con lắm khi còn tỉ tê hỏi con chùa đấy thế nào, con chùa đấy có lớn không, các sư quan thì cúng dường như chùa con của các sư ở chùa nhà mình không à. Thế các con nó bảo không, chùa đấy khá lớn, các sư ở đó khá đông, nhưng không một ai ăn thịt cúng dường, thậm chí Phật tử đến chùa tu cũng không ai ăn thịt cúng dường. Thế là mẹ cứ thế là cuốn vào và hỏi đó, vậy thì họ tu như thế nào, các sư đi tu trẻ nhiều như thế thì họ làm sao? Rồi các cháu nó từ phương tiện đó nó nói cho mẹ nó, và các vị biết là nhiều cháu tận trong Thanh Hóa, tận trong Nghệ An, tận trong Ninh Bình, tận trong Hải Phòng, tận trên Hải Giang, trong những ngày pháp hội lớn như dòng tháng bảy vừa qua, nó đưa được bố mẹ của nó thì đến đây để làm lễ siêu độ con linh gia tiên đấy. Đây là một cách gì, một cái giáo hóa, một cái giáo hóa, người ta không biết là mình đang dạy đạo Phật cho họ, nhưng mà thực tế là gì, mình đang đem cái giáo lý của Đức Phật vào trong tâm cảm của họ đấy, không cần dạy bằng những ngôn ngữ Phật giáo. Trong nhà Phật chúng ta biết là có thần thân giáo, khẩu giáo và mật giáo. Mật giáo là chỉ cho các vị Phật Bồ Tát, những bậc đại căn cơ truyền thừa tâm ấn với nhau, gọi là mật giáo. Thế là dạy bằng gì? Bằng tâm truyền tâm, dĩ tâm truyền tâm, giống như tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền cho Tuệ Khả, hoặc là giống như sau này lục tổ Huệ Năng nhận được ở nơi ngũ tổ Hoằng Nghiêm ấy, hay là giống như đại ma Ca Diếp nhận được nơi gì, cái Phật Thích Ca Mâu Ni ấy, giống như A Nan nhận được nơi ma Ca Diếp ấy, vân vân. Đó gọi là lấy tâm truyền tâm, gọi là mật truyền. Một cách nữa là gì? Chúng ta dùng thân giáo, tức là chúng ta làm tất cả những cái công việc có thể khiến cho người thân của chúng ta gì? Phải thay đổi ý nghĩ về việc làm của chúng ta. Đó. Ngày xưa tôi rất thích cái câu tâm đắc, cái câu chuyện của thiền sư Ô Xà, thiền sư Ô Xà và cả thiền sư Tổ Quả ở Trung Quốc đó. Ngài có người đệ tử, một đệ tử ở với ngài hơn chục năm hầu thầy ở trong đường sâu, có hai lựa chọn đó các quý vị. Thiền sư thì rất giỏi nhưng mà không thuyết pháp, không giáo pháp được chúng, tức không tiếp dẫn chúng đông đó. Ngài ở ẩn cư trong rừng, và ngài là còn làm một cái tổ ở trên này, trên cái cành cây, làm đúng như cái tổ, làm cái cỏ lên cỏ lên cây, thì cành cỏ lại này kết lại này, trèo lên cây thì ngủ lên cây. Cho nên người ta mới gọi sư là gì, là Ô Xào. Ô là gì, con quạ, xào tức là cái tổ, Cho nên Ô Sào Thiền Sư người ta còn Việt Nam ấy là Thiền Sư Tổ, Tổ Quạ. Đấy, làm một cái tổ trên cành cây ở những con quạ, con chim đấy. Cho nên gọi là Thiền Sư Tổ Quạ. Ngài có một vị đệ tử ở dưới chân núi, do mấy một cái đạo hạnh của Ngài, cho nên là xin lên xin xuất ra theo học với Ngài. Ngài cũng hoan hỉ và nghĩ thôi, ta không độ nhiều thì độ một người cũng được. Trong đời của ta chỉ cần độ một người, và sau này nếu mà nó có duyên nó đi từ một người nó đi độ cho nhiều người được. Và Ngài chấp nhận cái lời thỉnh cầu là xuất ra làm đệ tử của các ông đệ tử dưới chân núi. Thế cái anh chàng thanh niên đó lên xin với tổ xuất ra hơn chục năm hầu hạ bên cạnh tổ. Tổ chưa bao giờ dạy một câu gì Phật pháp. Các quý vị nhớ nhé, hơn 10 năm trời chưa bao giờ tổ dạy một cái câu gì về Phật pháp, mà tổ chỉ bảo rằng á, làm việc này việc nọ việc kia phải như thế này thế nọ thế kia, làm cái gì cũng phải nhắm mắt. Tuy là trong rừng không có ai nhìn thấy thật, nhưng mà mình phải sống như mình đang ở dưới đô thị, đang ở dưới đại chúng, chứ không phải ở trong rừng không có ai nhìn thấy mình đang muốn sống vô cả thế nào thì cũng sống, muốn sống vô cả thế nào thì sống, không được như thế. Không có ai nhìn thấy mà mình vẫn làm những cái việc ngăn nắp đâu vào đấy, mọi việc mọi duyên đều viên mãn chỉnh chu thì đó mới là gì, đó mới là tu. Con cứ làm như thế đi ấy, thật ra thì có thế luôn, tất cả mọi việc làm cái gì cứ chú tâm vào nó. Ta không có gì dạy cho con nhiều đấy, hãy nhìn ta thì làm. Mà thực tế ở trong rừng cũng chẳng có làm cái gì nhiều, chỉ có gì thỉnh thoảng thì dân mai cổ lên cúng, hoặc là cúng kiểu sớm các Phật tử ở dưới chân núi nhắn vào là có đồ cúng đàn hòa thượng thì cúng xuống đấy, thì xuống là bác lên, bác lên ăn hết thì lại xuống đấy, hoặc là Phật tử bác lên vân vân, cho nên ăn xong thì lại đi ngồi thiền. Ngày 6-7 thời ngồi thiền, thầy ngồi thiền, trò ngồi thiền, và trò thì ngoài thêm cái ngồi thiền cung tập ra thêm cái nấu cơm và đặt xuống hầu hạ thầy, nhưng mà thầy cũng chẳng có khó tính mà cũng chẳng có cầu kỳ gì trong cuộc sống đời thường cả, cho nên chú tiểu ở cũng đỡ phải vất vả hơn chục năm trời. Thế chú tiểu có nghĩ là ta cái tu như thế này có phí phạm cả đời không? Trước đây nghe tin đạo hạnh của thầy, thầy là một người cao tăng lỗi lạc, thầy lên đây ẩn cư, cho nên ta lên đây với mục đích là cầu pháp. Hơn chục năm trời chưa được thầy dạy một câu Phật pháp, chỉ thấy thầy bảo làm những cái việc đi nấu cơm, bổ củi, gánh nước, đi xuống tiếp nhận đồ công đức của dân là phải hành xử như thế nào cho nó đúng pháp. Đấy, ăn uống ngủ nghỉ đi đứng nằm ngồi là phải như thế nào thôi, chẳng biết thầy dạy một câu gì về Phật pháp, về thiền học, về cái gì vân vân cả. Có phải mình chọn nhầm thầy không vậy? Nghe tin đồn là thầy một vị pháp sư giỏi lỗi lạc, thầy lên ẩn cư, mình mới xin lên xuất gia với thầy, nhưng mà không ngờ mười mấy năm kiện thì không thầy một câu nào. Chắc là hay là mình nhầm thầy. Suy nghĩ mãi mấy ngày rồi mấy tháng mới suy nghĩ như thế, và chúng quyết định lên thầy. À, hay là có thể do ta không cầu tình thầy nên thầy không nói. Có thể thế thật, cho nên lên chú mới lục tục mặc áo dài lên, và thầy đang ngồi thiền đợi thầy xả thiền xong, nó lễ xuống ba lễ và nó phải sư phụ con đã đến đây đó, cầu sư phụ cũng hơn chục năm rồi, nay con xin các sư phụ chỉ cho con đó cái phương pháp tu hành một đời giải thoát. Sư phụ nhìn đệ tử của mình á bằng ánh mắt chiều mến, và chỉ có nở một cái nụ cười thật tươi và không nói gì nữa, và đứng dậy rồi xả thiền, đứng dậy và ra đi lấy cái khăn rửa mặt. Rồi chú tiểu đệ tử nghĩ rằng có thể là duyên chưa tới, nghĩ trong bụng có thể duyên chưa tới, thầy mình chưa nói, nhưng dù sao thầy mình cười với mình một cái nụ cười, nhìn một cái ánh mắt rất là thân thương chiều mến, cười một cái nụ cười rất là thì hoan hỉ, cho nên là chắc là nhân duyên chưa tới, cho nên thôi có thể sư phụ mình là một bậc cao tăng bát đạo lỗi lạc, đương thời được mọi người dâng tán về nơi ẩn cư, cho nên các sư phụ mình á phải có một cái sự nhìn nhận hiểu biết nhất định, cho nên á mới chưa nói với mình thôi vui vẻ lắm, bắt đầu đi ra dọn cơm mà mang lên cúng thầy, nghĩ rằng á có cái thầy ăn cơm xong á thầy sẽ gì, sẽ thuyết pháp cho mình nghe. Thầy ăn xong một cái thầy lại đứng dậy, thầy lại lên cái tổ ở trên cổng cành cây và thầy tiếp tục ngồi thiền. Mấy ngày sau, mấy tuần sau, rồi mấy tháng sau, chú ấy vẫn chẳng với thầy nói với mình câu nào cả. Lần này cậu ta nghĩ rằng mình phải hỏi cho ai nhẽ mới được, thầy có dạy mình hay không dạy, nếu mà mình có dốt thì thầy cũng phải nói mình vài câu. Có thể mình ở đây là khí cảm cũng được, và tiếp tục đi tới lần thứ hai, cậu ta đi tới đỉnh lễ thầy ba lễ, chỉnh thầy khai thị thuyết pháp cho nghe, thầy vẫn im lặng và vẫn nở với đệ tử của mình một cái nụ cười tươi chiều mến như hôm trước, như lần trước. Nhưng lần này đệ tử cảm thấy không vui như lần trước, vì thấy rằng lần trước thầy cũng cười với mình, nhìn mình may mắn như thế, nở với mình một cười như thế, nhưng mà cuối cùng mấy tháng nay mình chẳng nhận được một cái gì, một lời pháp ngữ nào cả. Nay vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt ấy, chắc chắn các thời đã tới mình cũng chẳng nhận được cái gì đâu. Cho nên cậu ta về suy nghĩ cả đêm và quyết định mình xuất ra không thể tí cả một đời, cả một người trẻ như thế được. Mình xuất ra với mục đích là gì? Cầu đạo. Nghe cái tiếng tâm của thầy cho nên đến xuất ra để cầu đạo, cầu giải thoát. Hơn chục năm trời xin thầy một câu khai thì thầy còn chẳng nói cho, thì nay quả thật là phí. Ôi thôi, nghĩ lại hơn 10 năm hôm mình xuất ra mới có 19, 20, năm nay đã ngoài 30, đầu đã bắt đầu có những sợi tóc bạc lâm râm rồi, chẳng mấy nữa mà ta thì ta già và ta cũng sẽ chết. Vậy việc xuất ra của ta vô ích hay sao? Không thể như thế được. Cả đêm hôm đó cậu ta rằng là không ngủ được, và đến sáng sớm đợi cho thầy ngồi thiền trả thiền xong, cậu ta lên lễ ba lễ và để thỉnh với thầy một lần cuối, nghĩ rằng lần này là lần cuối cùng quả tam ba lần thầy dạy ở mà thầy cũng dạy đi. Cho nên lần này cậu ta là đến tiếp tục lễ lên chân thầy ba lễ, mà ánh mắt của người thầy vẫn chiều mến như thế, người thầy vẫn nở với cậu ta một cái nụ cười thân thương như thế, và cậu ta nghĩ rằng thôi ánh mắt ấy cũng quen rồi, nụ cười ấy quan cũng gì cũng quen rồi, và thôi với ánh mắt ấy và nụ cười ấy, nếu sư phụ nghĩ trong lòng sư phụ không nói gì thì con sẽ gì, sẽ gì hát một bài cái câu đấy là gì, vẫy tay ta chào nhau một lần đầu rồi một lần cuối, đúng không? Cái kiểu này đấy, nó không biết hát kiểu đấy, nhưng mà tôi hát hay cái kiểu ấy, cái này đấy đó, nghĩ ra bụng là như thế. Cho nên là sư phụ nhìn cái chú tiểu ấy và ánh mắt như thế lần thứ ba và không nói gì. Chú tiểu xin lại một lần nữa, xin sư phụ chỉ cần nói cho con một lời thôi. Sư phụ này nhìn chú tiểu của mình ánh mắt chiều mến vẫn đi như thế và nở nụ cười, và chú tiểu liền được qua không thể nào chỉ được nữa, bảo thưa sư phụ, con cảm ơn sư phụ hơn 10 năm qua đã cho con gì ở bên cạnh sư phụ, nhưng con nghĩ rằng việc sống ra cuộc đời là tấn tốc, nay sống không biết mai có còn thở được hay không, cho nên thôi sư phụ không thương con không dạy con thì con đến cả sư phụ ba lấy vào trong đi, con đi nơi khác để con đi cầu đạo. Sư phụ cười cứ để cho thì tiểu lễ và nó ra đi được khoảng độ mấy chục bước, tức là khoảng độ hơn chục cái hai chục nhát đủ một cái, bắt đầu sư phụ mới gọi là đây đi xả lên, thế không tiểu thì quay mình quay mắt lại thì xả lên, có nghĩa là gọi là mình gọi là chú tiểu, nhưng thực tế thì ông đã là sư phụ cho đi họ tới rồi. lên sư ông rồi. Nhưng mà người ngoài thì gọi so với đệ tử thì gọi là chú tiểu, gọi là đệ tử thì thôi. Thế thì sư ông xào gọi là xà lê, thì ngay lập tức này, nghe cái theo cái tiếng phản ứng tự nhiên, kêu đệ tử ra đi, đang quay lưng với sư của ra đi, nghe câu nói xà lê một cái thì ông đệ tử quay mắt lại. Sư phụ vẫn cái mắt đó một cười và nói rằng gì, hơn 10 năm qua chưa bao giờ ta cùng ngươi, ngươi bưng nước lên ta tiếp nhận, ngươi mang cơm đến ta tiếp nhận, ngươi bắt màn trải chăn cho ta tiếp nhận. Tất cả những cái đó chẳng phải là Phật pháp hay sao? Ta đâu có từng phụ ngươi một cái gì đâu. Ngay câu nói của người thầy như vậy, ông đệ tử thì lại triệt lại ngộ liền rồi, quay lại sụp xuống lấy lên chân thầy mà ông cũng rất lễ tạ. Ông ngộ cái gì? Chúng ta chẳng biết ông đệ tử ông ngộ cái gì, đúng không? Không biết ông ngộ cái gì. Hơn chục năm trời chỉ có nấu cơm của buổi xuống dân lấy thì lấy thức ăn lên để cầu hạ sư phụ, một câu sư phụ không nói, ba lần thỉnh cầu sư phụ không nói, quay lưng bỏ đi rồi, đi rồi á sư phụ mới quay, quay lại sư phụ nói rằng bao nhiêu năm nay, hơn chục năm nay ông đưa cơm đến tôi tiếp nhận, ông đưa nước đến tôi tiếp nhận, ông mắc màng chảy chăn ta để tiếp nhận, có cái gì người ta phụ không đâu, có cái gì ta phụ ngươi đâu, vậy ngươi còn muốn cái gì nữa? Chỉ một câu nói đó thôi, người đệ tử hoát nhiên đại ngộ, quay trở lại lên chân thầy. Và sau này các vị biết không, một cái vị đó duy nhất chỉ độ một thiền sư xả, chỉ độ có một đệ tử, và một đệ tử đó trở thành một vị thiền sư danh tiếng của Phật giáo Trung Hoa sau này. Cho nên Phật pháp các quý vị, Phật pháp không phải là chuyện đùa, không phải là cái gì chúng ta cũng hiểu, phải có hình tướng thì mới là Phật pháp, phải có lời nói mới là Phật pháp. Mà Phật pháp ở đây là học Phật, nó có nhiều cách lắm. Mật truyền là cái cách truyền cao nhất, sau đấy thì cái thân truyền là cái truyền gì cao thứ hai, còn khẩu truyền là cái truyền thấp nhất trong nhà Phật đó các quý vị. Nhưng mà cái căn cơ của chúng sinh cho nên vẫn phải thì cái ca mâu ni Phật 49 năm vẫn phải đi thuyết pháp các nơi, vẫn phải nói ra ba tạng kinh điển ở trong nhà Phật đó là kinh luật đó. 49 năm Phật ngày nào cũng phải nói pháp, cho nên đó, chúng ta thấy là ở trong nhà Phật học Phật đó, thì chúng ta thấy là chúng ta cũng phải biết được căn cơ của mình hàng nào để mà tu. Nếu mà cần phải nghe pháp thì mình phải thường xuyên nghe pháp các quý vị. Sở vì sao hôm qua tôi bảo các quý vị hãy nghe kinh Địa Tạng, thích nghe tôi đảm được cũng thì ít nghe, hòa thượng thì không đảm thì nghe nghe, còn thì cũng đảm, thích nghe hòa thượng Tư Hóa đảm thì nghe hòa thượng Tư Hóa đảm, thích nghe hòa thượng Trí Tình Giảng thì đi tìm mà nghe hòa thượng Trí Tình Giảng. Nghe đến một kinh Địa Tạng 10 lần chưa hiểu thì 100 lần các quý vị cứ nghe đi, nghe và suy nghĩ tư duy những lời của chúng tôi nói, những lời của các hòa thượng, các bậc công túc triển lãm nói trong đó. Nghe để suy nghĩ các quý vị, chứ không phải nghe để mà cười, không phải nghe để mà gì, để mà nghe, nghe để mà tư duy, tư duy để mà gì, mà khởi ra hành động, khởi ra ý chí và khởi ra hành động để mà tu thì mới có lợi ích thật sự. Phật pháp ở chỗ đó, vi diệu của Phật pháp là ở chỗ gì? Y giáo thực hành, ở chỗ thực hành mà đạt ra cái gì, cái thể cái dụng nó phải viên dung thì Phật pháp mới, chúng ta mới cảm nhận được cái sự cao tột của Phật giáo, cảm nhận được cái sự thăng hoa an lạc giải thoát tự do tự tại của Phật giáo. Thế còn chúng ta mới chỉ đọc hơi hơi cái đầu môi trong lưỡi, nghe trên lỗ tai của mình nghe xong rồi chưa vào tai đã ra mồm, nghe được cái tiếng khoe với mọi người, tôi học được cái này, học được cái nọ, học được cái kia, biết cái này cái nọ cái kia và đi nói cho mọi người nghe, chưa làm tiểu nó muốn làm thầy á. Ở trong nhà Phật hoặc là người xuất gia chúng tôi gọi là chưa làm tiểu nó muốn làm thầy á. Kẻ đó suốt cả cuộc đời sẽ làm được cái gì vậy? Phật tử chúng ta cũng vậy, chưa học đạo đã muốn gì, chưa học đạo đã muốn đi giảng đạo cho mọi người nghe á, muốn làm thầy mọi người á, muốn giống như thầy mình á. Tôi có thấy một cái cảo ly. Ngày xưa tôi còn đi học trung cấp, cố hòa thượng viện chủ Phú Dương, ngày xưa cụ ấy là thượng tọa, nhưng bây giờ được truy phong hòa thượng rồi, thì viên cụ viên tịch rồi, được truy phong là hòa thượng, thì chúng tôi nói là cố hòa thượng viện chủ Phú Dương thượng viên hạ thành, tức ông của chúng tôi á, thì cụ vẫn có một cái giọng nói là cụ nói lắp bẩm sinh. Đấy, cụ nói lắp bẩm sinh, tức là nói lắp đi lặp lại một câu, các bạn có thể hiểu nhá, nói lắp tức là nói lặp đi lặp lại ấy. Các vị biết không, các Phật tử, tướng ngay xem tướng thì giả, cho nên các sư 10 người đệ tử vậy thì có 7 người đệ tử học nói lắp theo cụ. Khi mới xuất ra thì không nói lắp, nhưng khi mà họ nghe thầy nói lắp, mình cũng thì cũng học các cái nói lắp của thầy để làm gì? Học các cái đấy của thầy để làm gì? Để học các cái hạnh của thầy gì? Cái việc làm của thầy chứ. Thấy thầy mình nói như vậy, mình cũng muốn bắt chước nói như vậy để cho gì? Ở ngoài đời sinh viên nếu gọi là câu gì nhỉ? Câu viêm hả? Câu viêm tức là gì? Cho nên ở đây chúng ta học, học cái gì phải là những cái hay, cái tốt, cái đấy là cái bẩm sinh của sư phụ mình. Nhưng mà tôi thấy đi với các Phật tử tại gia cũng thế, đến lúc lái xe của cụ cũng gì cũng nói lắm, mấy ông tiểu của cụ đó, cũng nói lắm. Xin lỗi vì nói những điều cũng như thực tế là toàn các chú của tôi đấy, ông và bác của tôi, ông và chú của tôi, nên nói các cụ nghe có thể các cụ không thích đâu, các thầy các thần tọa nghe không thích đâu, nhưng mà thực tế thì như thế. Tôi không hiểu rằng các vị học ở sư phụ mình là cái gì. Sư phụ mình cả đời hoằng pháp, cả đời vì cái tổ Phật tử, cả đời vì giáo hội, cả đời vì chùa chiền, cả đời vì dân tộc và Phật pháp. Nói mông lam nói tóm tắt dễ hiểu theo câu của giáo hội, kiến trên giáo hội là gì? Cả đời vì đạo pháp và dân tộc. Tại sao các Phật tử không học cái đó mà đoàn kết nhau lại để xây dựng sơn môn pháp phái của mình cho mạnh hơn, mà là đi tranh nhau học những cái gì? Cách nói lắp của sư phụ của mình, tôi thấy rất buồn. Tôi thấy rất buồn về điều đó. Nhưng mà chúng tôi là gì? Là con, là cháu, cho nên không dám nói. Vì vậy mà tôi chỉ thầm nguyện với mình là thầm nguyện với giác linh của cố hòa thượng này. Ngài đã con là con duyên với Ngài, con xuất gia vào trong phù hương, phù không đủ cái phúc ở trong phù hương, nhưng mà Ngài là người tiếp dẫn con, là người hộ cho con được xuất gia, là người cạo thả đao chế pháp cho con để con trở thành một người, một vị tăng ở trong cửa Phật, là người đệ tử xuất gia của Đức Phật. Cho nên cái hành nguyện của Ngài đó là vì đạo pháp và vì dân tộc. Và con cũng thầm nguyện là ở trong lòng mình này cũng phải làm được một cái gì nho nhỏ với cái hành của Ngài là vì đạo pháp và vì dân tộc, chứ không phải học ở cái gì cái giọng nói của Ngài, không phải học giọng nói của ông, mà học cái cách bằng pháp độ sinh của ông độ sinh như thế nào. Mình không làm được như thế thì cũng phải nói theo cái tấm gương của ông mình để làm gần gần được như thế. Tôi có cái nhìn nhận riêng của tôi như vậy, học ở cách riêng của tôi như vậy. Thế cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là vào cửa Phật tu đạo không phải là cái gì nó cũng tập quân như thế. Chúng ta học Phật không được tập quân máy móc, và tôi cũng mong rằng sau này các đệ tử của tôi và các Phật tử của tôi đừng có dập khuôn máy móc theo cách của tôi. Lấy cái của tôi là cái của các quý vị thì mới là gì mới tốt. Cái lời gì tôi nói rồi á, các quý vị chiêm nghiệm phải thấy an lạc ở trong nội tâm, và thấy gì tốt đẹp trong cuộc sống của chúng ta, thăng tiến đạo hạnh giới phẩm tu tập của chúng ta mới đi hóa đi nguyện, mà không thì đừng có cầu phát, đừng có bảo ta ra mồ, đừng có muốn mình làm thầy sớm, cuối cùng tổng hòa nhập ma ra lơ ra học đạo với ai và học đạo với tôi. Tôi không dạy các quý vị như thế. Cho nên ở đây chúng ta thấy là cái tâm phải là khởi cái tâm hành chính đến tột độ thì Phật Bồ Tát sẽ cảm thông với chúng ta thôi. Và tôi nói với mấy bạn sinh viên là các bạn sinh viên đó, một số bạn về bằng cái lời tôi dạy và quả thật cảm hóa được của mình. Và tôi mong rằng các bạn tử ở đây chúng ta lớn tuổi đến cha mẹ chúng ta còn, thì năm nay cũng khoảng 80-90 hoặc 100 tuổi hoặc 70 tuổi vân vân đó, không quan trọng. Quan trọng nhất là chúng ta gì, cho dù chúng ta 6-7-80 rồi, nếu cha mẹ chúng ta còn, chúng ta vẫn thể hiện cái lòng hiếu thảo của chúng ta. Không may cha mẹ chúng ta đã quá vãng về với tổ tiên rồi thì chúng ta thì có bao nhiêu được không? Tận bằng hiếu được. Đây là bằng cách nào? Đây này, đây là các thứ gì này, Thánh Nữ Hoàng Hoa Môn, Ngài đã biểu diễn cho chúng ta xem rồi. Ngài đã mở một cái vở kịch rất hay cho chúng ta liền, chúng ta học rồi. Tức là gì? Mẹ của Thánh Nữ Bà La Môn sau khi làm ác chết đọa địa ngục, chịu khổ trong địa ngục, nóng nung trong địa ngục, đớn đau trong địa ngục, Thánh Nữ Bà La Môn có cái mẹ gì không? Không. Thánh Nữ Bà La Môn nhất tâm để cung kính cúng dường tranh ảnh tôn tượng làm chùa tôn tượng cúng chuông, và đặc biệt là lòng tín kính Phật pháp đến cao độ của Thánh Nữ, cho nên cảm được về Đức Phật Sát Ma Đình Tự Tại Vương Ni La ở trên hư không mà bảo với Thánh Nữ rằng đó, hãy yên tâm, hãy an lòng, đừng có ảo não, đừng có khóc than, nữa ta sẽ gì mách bảo cho nơi mẹ của con hiện đang đọa lạc ở nơi đâu. Và chúng ta thấy trong bản văn kinh tiếp theo, chúng ta thấy sau khi Thánh Nữ chắp tay hướng lên trên hư không một bạch hư không rằng á, không hay đức thần nào đó hiện ra để chỉ bảo an ủi con như thế, xin là gì, xin là Ngài là chỉ bảo cho con biết nơi mẹ của con phát sinh chỗ nào. Và chúng ta thấy ngay sau đó thì ở trong văn kinh nói là ở trên hư không lại có tiếng bảo với Thánh Nữ kia rằng ta đây là Phật quá khứ giác hoa đình tự tại Vương Như Lai mà con đang nhìn và chiêm bái nó. Nay ta thấy con tha thiết nhớ những người mẹ hơn những người thường. Chúng ta thấy đây là một cái đặc biệt ở đây. Nên ta đến nay bảo cho con biết. Thánh Nữ vừa nghe xong liền ngã lăn xuống đất, chân tay và mình mẩy thấy đều bị tổn thương. Những người đứng cạnh bên liền vội vàng đỡ dậy. Một hồi lâu về sau thì Thánh Nữ mới tỉnh. Sau khi tỉnh lại rồi liền đứng lên trên không cung kính và chắp tay trang nghiêm mà bạch rằng: con nay đang sắp chết, kính xin Đức Như Lai từ mẫn chỉ bảo cho mẹ con hiện bây giờ đang phát sinh chỗ nào, an vui hay cực khổ. Đó, chúng ta thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát và Giác Hoa Đình Tự Tại Vương Như Lai đã biểu diễn cho chúng ta, biểu diễn chúng ta xem, đã dạy cho chúng ta thì biết cách để cứu cha mẹ ông bà tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp đã qua bán của chúng ta rồi đó. Chúng ta đừng có nghĩ là gì chết là hết, hay là cha mẹ chỉ có một đời, không đâu các quý vị. Càng học bộ kinh này chúng ta càng thấy thấm thía, càng học bộ kinh này chúng ta càng thấy trách nhiệm của mình nhá, cái đạo làm con của mình nhá, nó lớn lao đến từng nào. Chúng ta không chỉ lo báo đáp cho gì cha mẹ ông bà một đời, mà phải lo báo đáp cho cha mẹ ông bà nhiều đời nhiều kiếp. Ta không chỉ lo khổ cho những người thân của chúng ta một kiếp, mà chúng ta phải lo cho người thân của chúng ta thì nhiều đời nhiều kiếp. Đó mới là người học Phật chân chính các quý vị. Cho nên nhân vật Bồ Tát các ngài đã biểu diễn chúng ta xem trước rồi, nghe trước rồi. Nay chúng ta đi giáo đồng hành mà để làm theo thì nó được cái hoàn cảnh của mỗi người, mà chúng ta làm có thể nó khác đi một chút, nhưng mà thì cái cách hành xử có thể khác một chút, nhưng mà cái gì cái đích đến thì chỉ có một thôi. Cho nên ở đây thánh nữ ngày xưa thì bán nhà cửa, nay tôi không bắt các người bán nhà cửa, nay các quý vị có bán nhà cửa mang đây ra thì bảo cúng tôi để tôi làm chùa, tôi tự chôn cất nhận. Vì sao? Vì nhà cửa các quý vị sẽ còn phải để nuôi vợ nuôi con, hoặc làm con thì phải để nuôi bố mẹ, hoặc làm vợ thì phải nuôi chồng, hoặc là chồng phải nuôi vợ, vân vân. Cho nên cái chuyện mà kinh tế tiền năm có bao nhiêu thì cúng bấy nhiêu thì cũng quý, cúng bằng tiền tài vật chất thì cũng quý. Nhưng mà điều tôi mong muốn nhất của các vị về nương vào bộ kinh này, nghe lời giảng của chúng tôi và của các hòa thượng thượng tọa, các bậc cao tăng thạc đức ấy, để mà gì mà đi đáo cùng hành. Các ngài trên là Phật Bồ Tát, dưới là thầy Chư Tôn Túc Triển Lão, ở dưới là chúng tôi, khuyên chúng ta để chăm chỉ học bộ kinh này, tụng bộ kinh này, hành trì bộ kinh này trong 3 năm, các quý vị đi đáo cùng hành như vậy không có sai. Lấy công đức đó để bồi dưỡng siêu độ cho cha mẹ ông bà của mình hôm nay đã qua vãng rồi, đó là cái điều duy nhất. Còn nếu chúng ta có cái chuyện bán nhà bán cửa như là thánh nữ và la môn ở trong đoạn kinh này, tôi nghĩ rằng khó, tôi không dám nhận đâu. Vì trước đây cũng có 2-3 trường hợp đòi bán nhà đấy thì cũng chúng tôi thì không nhận. Ở trường hợp thì là Sơn Tây có một trường hợp là thì bảo là có nhà ngay trên Trần Quốc Thị, và 2-3 lần thì bảo bán nhà, gọi người đến bán nhà, họ trả hơn 3 tỷ rồi bảo bán nhà mang vào đây để chúng tôi để tôi xây chùa và để cho thì họ vào đây ở chùa luôn. Tôi bảo không, nếu mà từ muốn vào ở chùa luôn thì tôi chấp nhận, nhưng mà phải với điều kiện là gì, phải hòa chúng, trên thì phải kính Phật trọng tăng, dưới thì phải hòa với đại chúng, tức là các cụ ở với nhau phải đi phải hòa đồng. Nhà cứ để đấy cho người ta thuê, vì còn một đứa con trai đang đi học nó cho người ta thuê thì mỗi một tháng là 2-3-4 triệu thì cho con nó đi học ngày. Tôi làm thì làm nhiều, thiếu thì thiếu nhiều, tiền thì ai quý, nếu mà không phải thì bằng mọi giá mình có thể đều nhận đồng tiền của Phật tử. Một vị sư mà thì bằng giá nào cũng nhận được tiền của Phật tử ấy thì hỏng rồi. Cho nên tôi nhất định không cho bạn. Tôi bảo nếu mà bán đi thì đi ở chùa nào cũng đi, tôi đuổi ra khỏi chùa luôn. Nếu mà tôi nhất định mà bán thì tôi không, nhưng mà đồng thời tôi trục xuất ra khỏi chùa của tôi ngay. Vì sao? Vì tôi biết là nó còn 1-2 đứa con nữa. Bây giờ nhất thời mà tiến vào một vật bán nhà bán cửa cũng vào đi thì là con nó đang đi học đại học hay học cũng cấp cao đẳng ở à nó ở với ai, nó lấy cái gì để nuôi nó, mẹ thì không chùa rồi, còn một đứa con bỏ nó rơi ra mắt ngoài đường thì sao? Phật pháp đâu có dạy chúng ta làm như thế. Tôi mà tham lên người khác là tôi được, tôi thì bán đi mang vào đây cũng thầy tự nhiên được 2-3 tỷ bạc, số tiền không nhỏ đúng không? Mà từ 4-5 năm trước tôi không phải là ngay bây giờ đâu các quý vị. Rồi cuối cùng không bán là mang sổ đỏ vào, tôi bảo thì con cúng thầy luôn, để bán thì bán, thì làm gì thì làm, mang sổ đỏ vào cứ để trong phòng thôi. Tôi bắt phải cầm sổ đỏ về, cuối cùng không về cũng bỏ đấy, bỏ đấy cuối cùng tôi lại bảo mấy chú mấy bác các bạn cầm sổ đỏ và đưa cho gì cho gì ấy. Nếu kỳ ấy cầm sổ đỏ quay về thì cho ở chùa, không cầm sổ đỏ thì gọi con trai hay là con gái đến đưa cho gọi gì đuổi ra khỏi chùa không cầm chùa nữa. Và kết quả chúng ta thấy và sau này mọi cái nó xảy ra đều với dự đoán tiên đoán của tôi không có sai một cái này. Còn một Phật tử Hà Nội nữa, một Phật tử Hà Nội bảo là bán nhà thì tôi có 6-7 tỷ mà bán nhà thì chia cho con 2-3 đứa con mỗi đứa một tí, cho ông chồng một tí và còn lại mang 1-2 tỷ đến đây để gì thì cũng thôi, và chỉ để xây xin một cái phòng mới để ở thôi, và để tu với mọi người. Tôi bảo không được, cụ lên đây ở chung với tôi á, hoàn toàn được, hoàn toàn chấp nhận. Tôi với đại chúng hoàn toàn an nghỉ tiếp nhận. Nên còn bỏ bán nhà đi chia cho gì, cho chồng cho con mỗi người một tí, còn phần của cụ mang lên đây để cúng tôi để ở đây, không chấp nhận. Tôi không chấp nhận. Và sau này mấy năm sau tôi biết là gì, bán nhà thật, nhưng mà không phải bán nhà để lên đây, mà bán nhà đi nơi khác. Và chúng ta biết không, chồng đi đường chồng, con đi đường con. Trước đây thì chồng và con và có một niềm tin một chút với Phật, và bây giờ chồng và con của họ đều nghĩ là Phật đã cướp đi người vợ của họ, Phật đã cướp đi người mẹ của họ, và họ căm thù Phật như là căm thù giặc. Có cái ngôi nhà mà không biết Phật, đây là người ta nghĩ đi nhé, xin lỗi các ngươi, không phải Phật cướp, mà đây là người ta nghĩ là gì, có một cái ngôi nhà là nơi để chung sống của cả gia đình, mà Phật cũng cướp đi cả cái ngôi nhà khiến cho gia đình họ tan tác. Cho nên là cái người chồng và những đứa con nó hận Phật vô cùng. Người vợ và người mẹ thì làm được cái mục đích là gì, lấy được mấy triệu, lấy được mấy tỷ để đi cúng chùa. Vậy thì bây giờ vừa rồi xuất ra rồi thì phải, nhưng mà khiến cho một cái nỗi đau, cái nỗi đau và cái nỗi thù hận của người thân của mình không tốt. Phật có bắt chúng ta phải mang tiền đến để hối lộ Phật để hoàn đạo không? Không có. Vậy mà vẫn có những vị thầy biết những cái việc đó, vẫn gì, vẫn đồng tình, vẫn ủng hộ và vẫn nhận những cái đồng tiền đó. Và tôi xuống đến Quảng Ninh, có một vài Phật tử đến nói với tôi rằng bây giờ không biết làm thế nào. Mấy năm trước nghe thầy giảng pháp, không phải nghe tôi, nghe một vị thầy khác ấy, giảng pháp cho tôi thích quá. Hai vợ chồng con thì nó có Phật rồi, nó biết là gia đình mua nhà mua cửa ở bên rồi. Hai vợ chồng có cái nhà ở thành phố Hà Nội đem bán được hơn 5 tỷ, và cho con mỗi đứa thì 1 tỷ, còn lại hơn 3 tỷ thì hai vợ chồng mang lên cúng chùa và lên xin việc ở trong chùa xuất gia tu tập luôn. Nhưng mấy năm sau không tu được, không tu được, mấy năm sau không tu được, và hai vợ chồng về, các con nói gì, nó không cho ở. Đứa con lớn nó bảo nhà của bố mẹ bán đi rồi, con gàn bố mẹ không nghe. Bố mẹ bảo bố mẹ vào chùa và tu tập Giáng sinh ở trong chùa, cho nên á bố mẹ bán đi. Bố mẹ bảo bố mẹ cả đời trong chùa, nay bố mẹ cứ lên chùa và ở. Đứa con thứ nhất không chấp nhận. Đến đứa con gái, thằng con rể nói rằng là ngày xưa bố mẹ bán nhà, bố mẹ cho con thì 1 tỷ đúng không ạ? Nó bảo nếu bây giờ bố mẹ cần, chúng con cho vay được 1 tỷ trả lại cho bố mẹ, còn chúng con cũng thì không chấp nhận cái hành xử của bố mẹ. Thế đau chưa? Và hỏi tôi bây giờ phải làm thế nào? Tôi bảo tôi bây giờ cũng chịu. Lên mà hỏi cái vị thầy đó, cái vị thầy các vị ngày xưa tiếp nhận những cái đồng tiền và các vị bán nhà bán cửa đến, thì hỏi thầy ấy xem phải làm thế nào, xem thầy ấy hướng dẫn các vị làm thế nào. Còn tôi ấy, tôi không tiếp nhận cái vụ đó, và tôi không bao giờ tiếp nhận những vụ như thế, cho nên ấy, tôi không có cách để trả lời các vị. Và cứ khóc, cái khác hỏi là bây giờ thì cũng con sao này muốn có duyên muốn lên chùa thầy tu có được không? Tôi bảo được, muốn lên chùa tôi tu cũng được, nhưng mà đến với tôi ấy thì đến bằng cái tâm cầu đạo, chứ không phải đến với tôi là mang tiền đến, mang tiền đến là mong tôi nhận, không bao giờ có. Vì sao? Tôi cũng bị dính một cái, tôi nghe nhiều câu chuyện rồi, và đặc biệt là tôi cũng bị dính năm 2012, cũng có một Phật tử ở Quảng Ninh. Thầy nhớ tôi kể một lần là hôm nay tôi cũng kể lại cho tôi nghe một chút. Các vị đó, cái vị đó ngày xưa ở nhà làm kinh tế rất giỏi, cho nên là chúng tôi nhắc được là đâu hơn 1 tỷ ấy. Thế khi mà tôi làm cái pháp tượng, làm chùa làm pháp tượng vị này cũng phát tâm là cúng đàn hơn 200 triệu. Thế tôi bảo tôi chuyện cúng đàn vị này, bảo có tiền cúng đàn thì cúng đàn. Sau đó thì vị này là bảo là có 500 triệu gửi trong ngân hàng nữa. Nhưng vì này bây giờ nói là thôi bây giờ con ngộ đạo rồi, con ngộ đạo rồi, con muốn đến chùa con phải tu ở với thầy, chùa Tản Viên để cầu an sinh một đời rất là quý. Thế vị này bảo tôi ở khoảng độ tầm gần năm thì phải nói cho tôi bây giờ với con chả cần tiền nữa. 500 triệu tôi gửi trong ngân hàng một tháng rồi, mấy triệu đó thì tôi cũng chả cần, cũng chả tiêu ăn thì thầy mua hết rồi. Ở trong chùa thì mặc qua một con áo nâu chả để biết cái gì cả. Thế thôi thì bây giờ thôi, thì cái số tiền đó là gì? Con đem con cung hết rồi, tôi bảo con từ từ, cái đấy cứ để đấy, cứ để đấy, cứ để đấy thì còn có thì còn có hai đứa con, cái con này đứa cháu gì đấy, cháu gì phải, có hai đứa cháu, đứa cháu. Thế tôi bảo là không có để đấy. Sau này thì con các cháu. Và vị này bảo không, các cháu là con điều kiện hết rồi, cho nó thì bao nhiêu cũng hết. Thế tôi bảo thôi cũng để đấy. Xong rồi thì cuối cùng một thời gian sau thì cô ấy bảo là để tận đến Quảng Ninh thì cứ thỉnh thoảng là đi về để rút lá thế của thôi. Trên này thầy cứ đăng ký thì tôi, nếu mà thầy không cần thì tôi con thầy cứ cầm đến mà tiêu. Thế tôi nghĩ là từ giờ lúc đăng ký thì cầm để tiêu, và bao giờ tôi cần để tiêu bất cứ cái gì thì bảo thầy tiếp khoảng một hai tuần hoặc một tháng. Xong cô ấy đi về cô rút tiền cô ấy đưa cho tôi cầm để tiêu cái tiền có để trước. Thế không phải là tôi nhận cái đó là tôi lấy hẳn, mà tôi bảo là cái đó tôi chỉ cái lúc mà cô bảo cho mượn thì cái đấy là mượn để gì thì đấy thầy trò cái gì nó cũng phải lành mạnh, cái gì cũng mượn thì thầy làm vào việc tam bảo thì cũng thật, còn cái gì mà mượn là đang mượn thầy trò mượn thì cũng phải trả. Thế thầy không ăn được, nhắm mắt xuôi tay, nếu không ai thì chết đi á thì con đệ tử của thầy thì trả cái mượn đó không phải lo. Cho nên một thời gian sau khi mà mang đến tiêm một thời gian sau vài tháng sau, bắt đầu Phật tử mới nói là gì, gần một cái phòng riêng, một cái nhà vệ sinh riêng. Thế tôi mới bảo là sư bây giờ đến tôi á thì còn gì, cái phòng riêng của tôi còn chưa đâu vào đâu, tôi ngày đây vẫn còn ở cái lán, người ta có phòng riêng đâu, đến thầy chủ trì vẫn còn ở cái lán, mà Phật tử loại ở cái phòng riêng, cái nhà vệ sinh riêng không có. Thế thì bảo là thế bây giờ không ấy thì vị ấy thầy xây mấy cái nhà vệ sinh rồi thì bây giờ vị không có đi chung với ai, ngủ thì cũng không có ngủ chung với các gái, cho nên cái tầng hầm ở dưới cái nhà khách ở trên đảng riêng cái tầng hầm có ba gian. Vị ấy bảo là vị này nói với mấy sư ông với sư bác, thì sư không nói với tôi, nói với mấy sư ông sư bác là để cho vị ấy thì một gian, vị ấy làm cái vách để ngăn vào và vị đi ra đi quá gọi là đi đắn bỏ khép, không nào đi về thì khóa lại, không cho mọi người đi vào. Mọi người đến đây ấy, xuân hồi thì đông người hay là có đại lễ thì nhiều người đi ra đi vào, mất đồ thì không quản được, đi vệ sinh thì bảo hôi lắm, mọi người ở bẩn lắm, con không chịu được. Thì có ba cái cả chùa có ba bốn có năm phòng vệ sinh, tất cả chùa có năm phòng vệ sinh thì trong đó là mình có khoảng ba bốn chục người ở đó, mà vì này gọi là mình một cái phòng vệ sinh. Thế xong rồi các bác ấy hỏi tôi làm đấy, tôi mới hỏi như thế, thầy các thầy nhà các cũng được, bảo với tôi cũng được. Không thể chiều như thế được, và bắt đầu hôm nay ăn cơm trên nhà tổ ăn xong tôi mới nói. Tôi mới nói cho thì nói là tôi nhìn đi tu ở như thế này, thế nào thế kia. Chứ đi tu thì đừng có mà cái gì cũng lo mà lo cho bản thân của mình, như thế cũng được, đi tu được hòa chúng. Đừng có nghĩ rằng nó cho thầy mượn mấy trăm triệu mà đòi hỏi cái này cái khác cái kia, đừng bao giờ nghĩ như thế là tổn thức lắm. Thế là bắt đầu là thầy nói xong là khóc, khóc hưng dứt ngay tại bữa cơm. Và khóc xong tôi tưởng là thôi nói như thế để cho mình hiểu, khóc xong là thôi. Nhưng ai ngờ là cái chiều lại là ngay buổi đầu buổi chiều tôi lên là thầy có đi quan xin về mấy hôm. Tôi nghĩ là về mấy hôm bình thường, thế bao giờ cũng có việc về mấy hôm có lại đến, nghĩ bình thường như thế. Về mấy hôm sau đó là khoảng tuần hai tuần sau thấy đâu bắt đầu cho người nhắn tin gọi điện và trả tiền cho tôi đấy. Thế tôi bảo ơn bảo với mấy bác bảo là biết cụ bảo cũng có việc cũng cần tiền thì mình chưa có thì vay mượn để gửi cho cụ có gì đâu, đơn giản mình chưa có thì vay mượn để trả cho cụ ấy. Và các vị biết không, mình hẹn cụ ấy là một tuần sau thì trả, nhưng không ngờ một tuần sau thì nó chưa gom đủ, cho nên nó còn thiếu một chút. Thì bảo cụ nó thiếu một chút nữa thì bao giờ cụ mà lấy thì lên lấy, mà không thì Để khoảng tuần nữa thì con đủ thì gửi cho các cụ nốt, chắc có việc cần gì đấy. Thế bắt đầu là quay đi là nói là ông thầy ấy lừa đảo, ông thầy ấy thế nọ, ông thầy ấy thế kia, vân vân và vân vân các quý vị. Và các vị biết đấy là một cái bài học xương máu cho tôi. Cho nên sau đó mấy cái trường hợp gọi bán nhà đến để thì cúng tôi á, cúng chùa xong rồi để xây một cái phòng ở trong chùa, tôi thì tôi sợ đến thì tôi sợ đến chết luôn. Mà thực tế đấy một bài học xương máu, thực sự đấy một bài học xương máu. Mà tôi thấy là các một vài gia đình mà bán nhà bán cửa nhưng mà không tu được, về nhà không có chỗ để ăn để ở. Những trường hợp ở Quảng Ninh có một trường hợp hai vợ chồng ở nhà ăn, rồi trường hợp Hà Nội gia đình bây giờ con cái không coi thường, không tôn trọng mẹ nữa, chồng còn sống đấy cũng không tôn trọng vợ nữa. Phật đâu có dạy chúng ta tu như thế đâu các quý vị, cho nên hãy tu phải khéo. Phật bảo chúng ta tu phải để trong ấm ngoài êm, trong gia đình chúng ta phải yên yên ấm, ngoài xã hội học phải gì, phải tôn trọng mình. Trừ trường hợp một vài trường hợp cố tình nó phá chúng ta thì chúng ta tùy duyên để nó thôi, và chúng ta không được để cho người ta hiểu lầm thần khác mà như thế như thế như thế thì chúng ta tu mà không đúng cũng tổn phước lắm. Cho nên ở đây á, tôi mới nói cho các quý vị, anh ấy bảo là môn bán hết tài sản nhà cửa đất cát để cúng Phật, nhưng tôi thì đời này ở quốc độ chúng ta này nó khác, cho nên tôi không cho các quý vị làm những điều đó. Mà tôi khuyên các quý vị y giáo của ngài nhất tâm thọ trì đọc từng bộ kinh này 3 năm, ngày được 3 thời là tốt nhất, không được 3 thời thì được 2 thời thôi, để hồi hướng tri ân báo ân công đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ chúng ta, của ông bà chúng ta, của tổ tiên chúng ta, cầu mong cho họ sớm được thoát đi 3 đường ác đạo, được sinh về cảnh giới nhân thiên, thậm chí là được sinh về cõi tây phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Đấy, đấy mới là cái mục đích tối cao nhất, cái việc học Phật quan trọng nhất các quý vị. Cho nên là chúng ta học Phật là phải hiểu được ý Phật dạy ở trong kinh để mà làm. Phật pháp Đức Phật và các Bồ Tát các ngài đã biểu diễn chúng ta, được chúng ta cứ thích mà làm theo, tùy theo điều kiện hoàn cảnh chúng ta có thể thay đổi. Ví dụ như thay đổi như là bán nhà bán cửa, tôi không cho các quý vị bán nhà bán cửa đấy cũng Phật cũng tôi, mà tôi khuyên các quý vị thay vào đó thì tụng kinh niệm Phật, nói những lời nói chuyện, những lời nói tốt đẹp, những lời nói đúng sự thật, không nói sai qua, không nói theo để không nói gì những lời chúng ta bớt sát sinh đi. Trước đây ngày nào cũng phải thịt với liền cho bà miền với tôi miếng cơm, bây giờ thì bớt đi, một tháng được thì ít nhất được thì 2 ngày lấy rau để cho bà miền để trôi miếng cơm, tức ăn chay nó ít nhất mỗi tháng mùng 1 ngày rằm, một tháng 2 ngày ăn chay, mùng 1 ngày rằm cũng có ăn chay luôn, nó thì khó. Cho nên á, tháng đôi ngày, tháng đôi ngày bước đầu khó các quý vị thì chúng ta nên quán tưởng là gì, nhìn cái miếng thịt giống như miếng thịt của đứa con chúng ta vậy, người còn trẻ thì giống nhìn miếng thịt giống cái thịt của cha mẹ chúng ta vậy, ta đâu nỡ để ăn thịt cha mẹ của chúng ta, người lớn tuổi thì có con rồi cũng đâu nỡ ăn thịt con của chúng ta. Quán niệm như thế, tưởng tượng như thế, tự nhiên chúng ta thì 2 ngày chúng ta ăn chay ngon lành, và chúng ta thì ăn chay ngon lành 2 ngày rồi bắt đầu sức khỏe chúng ta nó thì nó ổn định từ từ như vậy, từ từ như vậy chúng ta mất lên 1 tháng thì 6 ngày, 6 ngày thêm ngày 14 ngày 30 nữa, từ 14 ngày 30 ngày 1 là 4 ngày, thêm ngày 23 và thêm ngày 18 nữa, có sách từ ngày 24 thì tùy theo, rồi lên lên từ có 6 ngày chúng ta được 10 ngày ăn chay, tháng 10 ngày ăn chay là thật ra cái 10 ngày ăn chay đó thì 30 mùng 1 mùng 8 13, 14, 15, 23, 18, 23, 30, 1, vân vân. À, chúng ta phải xem lại cái lịch ăn chay 10 ngày trước khi vô lượng thọ Đức Phật dạy đấy. Thế dần dần trong thân thể chúng ta khỏe mạnh bình thường rồi, chúng ta lại đến trường chay để thì tốt nhé. Lấy công đức ăn chay đó có công đức không? Ăn chay có công đức. Ăn chay có công đức các quý vị. Vì sao ăn chay có công đức? Vì 10 phương chư Phật này tán dương khen ngợi về pháp ăn chay, 10 phương Bồ Tát y giáo đồng hành cùng tán dương khen ngợi hộ trì các người thì cho người ăn chay và cho pháp ăn chay. Các vị thiên văn bát bộ chính thần cũng hoan hỉ tán dương khen ngợi và hộ trì cho người thì cho người giữ pháp ăn chay. Cho nên nó công đức không được. Vì vậy mà chúng ta phải xét tấn cái pháp đó, phải đưa pháp đó vào cái đời sống tu hành hàng ngày của chúng ta. Vì vậy mà các vị thấy là tôi khuyên các Phật tử một số những người cầu nguyện cái việc gì lớn lao và nhanh chóng trong gia đình á, 21 ngày tụng kinh nhé, địa tạng để cầu nguyện một việc gì lớn, để cầu gạo vậy, hoặc cầu làm cái việc gì đó cho gia đình của chúng ta, rồi hướng cho bất cứ ai đó thi cử đỗ đạt, mua cây bán đất vân vân, cái gì đó vân vân, cầu quan cầu cái cầu vợ cầu chồng, con trai lớn chưa lấy được vợ con gái, nhiều tuổi chưa lấy được chồng đó, hoặc lấy nhau rồi mà mãi chẳng sinh con đó, tôi bảo tụng cầu kinh này cùng phóng sinh phước phúc, những ngày tụng kinh thì nên ăn chay thường trong vòng 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày thì cái sự cầu nguyện sẽ được dễ thành tựu hơn. Mà tôi thường kể đi kể lại với các vị, một đôi vợ chồng ở bên Phú Thọ đó, cưới nhau thì vợ thì cưới nhau thì hơn 10 năm rồi không có con, chồng nó bỏ, chồng thì cưới vợ được mấy năm rồi không có con thì hai vợ chồng bỏ nhau. Nhưng xong rồi chúng tôi đó gặp nhau thì xác định được chung sống với nhau và là nên với nhau thôi, hơn 3 năm chung sống với nhau không có con. Nhưng sau khi năm ngoái sang đây tụng kinh địa tạng 21 ngày, ăn chay trường 21 ngày ở đây, tụng kinh 21 ngày ở đây, rồi về nhà phát nguyện 49 ngày nữa ăn chay trường và tụng kinh địa tạng 49 ngày ở tại gia cư nữa, và nghe chúng tôi lên chùa tản viên lấy xin nước ở hiến quan âm và mang cái kinh điển chuẩn đề để xin Phật Bồ Tát dâng xin cho một sinh cho một đứa con đó. Hóa ra được thầy thì một đứa con trai rất thấu tình, rất là công phu công đức này đó. Nhưng cái việc khó làm như thế, nếu chúng ta thành tâm đến việc đến chí thành chí kính làm các lời Phật dạy, làm các lời thầy bảo thì sự thành tựu dễ lắm. Và hôm nay chúng ta học đến đây, chúng ta thấy là đôi thái nữ nhất tâm cầu thỉnh Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai và Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai ở trên hư không liền nói với thánh nữ Bà La Môn rằng: các ta thấy con tha thiết nhớ những biển này hơn khác hơn hẳn những người thường, cho nên đó ta mới đến đây bảo cho con biết. Bảo cho con biết là gì? Là mẹ của con thì hiện nay đang ở đâu đó. Thánh nữ vừa nghe xong như vậy liền là gì? Liền là ngã lăn xuống đất, tức là ngất. Vì sao? Bao nhiêu ngày đêm thương nhớ mẹ, không ăn không ngủ hoặc là ăn ngủ quá ít, cho nên á, nay là đối trước tượng Phật tỉnh lễ sám hối tha thiết chân thành như vậy, vì vậy mà yếu quá cho nên đã bị ngất liền đi, gọi là kiệt sức, cho nên ngất liền đi ở dưới thì ở trong điện Phật, ở trong Tam Bảo. Cho nên tôi nói sao các vị như thế, chân tay mình mày đều bị tổn thương. Chúng ta thấy cái đoạn này không phải trong kinh nói tự nhiên nói như vậy đâu. Vì sao chân tay mình mày bị tổn thương? Các vị cứ lấy mà xem, cứ đứng lên lấy số nhiều bằng lấy cái chân tay của chúng ta sẽ là gì? Bị đỏ lên là bị chảy sức, là chỉ bị chảy sớm máu là ở thì ở đầu mế, ở đầu mối, ở cùi chỏ, ở thì ở bàn tay chân tay. Cho nên lấy Phật lấy nối mà này đến chân tay mình mày đều bị tổn thương. Các vị lấy là như thế chưa? À, muốn cảm Phật đó thì lễ thôi, nghe tôi nói như thế về lễ rồi lễ rồi lễ, cái lễ lao là hạnh, và cho nó chảy máu ra thì cho tổn thương cái Phật thương cái gì như thế là không đúng. mà chúng ta tha thiết thế, lấy hết giờ này qua thì qua giờ khác, lấy đến nỗi kiệt sức, lấy đến nỗi để chân tay mình mày để sức sắc hết, đều tùy hết ra. Như thế thì mà không cảm được thật là Phật mà không hiện, không hiện ra để báo cho chúng ta biết á, thì gọi là Phật vô cảm. Nhưng Phật không vô cảm không? Không, Phật không bao giờ vô cảm. Phật luôn luôn gì? Cảm ứng đại giao bất khả tư nghị. Chỉ có chúng ta đủ cái lòng thành để cảm Phật hay chưa mà thôi. Phật hiện cho chúng ta thấy, nói cho chúng ta nghe biết, hay biết hay không mà thôi. Đó, cho nên đấy, chúng ta thấy cái chi tiết sở lý trong kinh nhé. Còn nêu lên cái đoạn mà chân tay mình mẩy của anh cứ đều bị tổn thương, và để chỉ cho cái tấm lòng thành cái lễ vật đến tha thiết chí thành chí kính của cô ấy vậy. Nay chúng ta muốn độ người thân không được như thế thì cũng phải được gần gần như thế thì sẽ tốt thôi. Phật Bồ Tát sẽ thương, sẽ bảo chỉ bảo chúng ta, sẽ cho chúng ta những lời cầu nguyện được, sở cầu như sở nguyện bằng tâm thôi. Những trường hợp không rồi chúng tôi nói lúc ấy cũng nói các vợ chồng nhà bên tỏ xin nghỉ làm để đi chữa bệnh, nên không đi đến bệnh viện chữa bệnh mà đến chùa để tụng kinh 21 ngày quay đi chữa bệnh, thế là khỏi đó. Cách đây còn 4 năm hôm có trường hợp ở dưới Mỹ Đình, 2-3 chị em bằng đạo đưa cô em gái cô em trông lên đây khóc lóc. Tự nhiên tôi đang đứng ở ngoài cửa chạy từ người mình đến cái cô chị ấy, mình người chạy đến quỳ xuống, quỳ xuống đất cả quỳnh một cái, sớ cái đóng đất bẩn như thế, bẩn hết quần áo, quỳ xuống dưới đóng đất bẩn quỳnh như thế. Tôi tưởng con này con nhập, ôi dồi ôi thầy ơi thầy cứu em con với, thầy ơi thầy ơi thầy cứu với. Tôi hỏi làm sao đấy, tôi tưởng làm sao, phải làm sao cái gì cứu cái gì, cô làm sao hả, không thể cứu em con với. Thành kính mình thấy nó thành kính như vậy cho nên mình cũng thấy thương. Bình thường có khi chưa cảm động đâu, nhưng mà thấy dưới cái đống đất bẩn như vậy cô chị thì vì cô em mà quỳ xuống đống đất bẩn như vậy và xin mình, cho nên mình thấy cảm động và tốt. Thế làm sao em, làm sao em con nó bị ma nhiệt, bị phong nhập là mấy ngày nay rồi, và nó ma nó bảo là 3 ngày nữa là bắt chết, nó bắt 3 ngày nữa bắt chết, nó bảo 3 ngày nữa thì cho sống 3 ngày nữa là chết thôi, nó bắt đi. Cho nên là cô chị cũng thể cứu được, cô thì cứu bớt cả cái này. Cậu anh trai hay là anh rể hay là cái gì thì đó, con không cậu anh trai xăm sổ đầy mình, nhìn cái đầu gấu thì sao nhé. Nhưng mà thì đối trước mình thì nó rất là ngoan, mà nói nó cũng thành kính, nó sang nó chắp tay nó A Di Đà Phật thầy nó thầy thương thầy cứu em con nữa. Thế mình thấy như thế mà thôi, cứ mang nó vào chùa đi, mang vào đây đây tôi đang làm việc tí, thế mang vào thì tưởng nó cứ ở trong chùa ngồi tí được khoảng 15-20 phút sau ai nó mới chạy ra mà nó mới tái được, mà có thể cứu với nó lại đang nói làm nhà, nó bảo là sẽ không cho sống đủ 3 ngày nữa mà sẽ bắt thì có cái ngày nay nó bắt đi luôn. Thế mình nghĩ thân cũng thôi, nó thành kính thế này thôi, thôi thì vào rửa thân rửa tay giúp cho nó tí, lên nhà tổ cua khoáng một tí. Thế bài chúng Phật với tổ và thầy bài Phật bài tổ là gì, mấy chị em nhà này nó tổ cho nó lên, nó thành kính quá, nó quỳ dưới đất đất và nó nó xin con cứu, mà con chẳng có cách gì để cứu, chỉ có Phật tổ cứu được nó thôi. Cho nên là thôi con bảo các bác nó sẽ thật ba đem lên, tôi giả vờ quơ quơ một chút, nhưng mà thực tế là mình xin Phật xin tổ hộ cho nó, mình có tài thì được đâu, để giả vờ quơ quơ một chút. Thế này lấy chén nước cho nó uống một chút, rồi uống vào nó bảo cười mát quá, ta nói mát quá xong rồi mát cái tôi đi, thì nó bảo tôi trả tôi lúc cho nên giờ ma thì nó chỉ đứng người, nó bắn người có người về thì hầu cho cháu luôn. Thế tôi mới bảo rằng á, nó xưng nó là cái mẫu, nó là mẫu, mẫu cái bắn người để bắn kẻ hầu người hàng là tôi phải nói chứ là không đúng. Thánh mẫu là lòng từ bi vô lượng, lòng từ bi bi của thánh mẫu thì kém quá thêm của tháng một chút thôi. Thánh mẫu là cái giết người bắn, thánh mẫu cái cứu người bị chặn được, ai thánh mẫu cái bắn người giả ma là quỷ đối ma với bẩn, cái hồ phát triển thần đấy là trói tay này lôi vào trong địa ngục xử tử xử tội thế này. Thế nên một tí nó thì không có gan thì người ta nói là quỳ xuống nó bảo thầy cứu con với, con không muốn chết đâu, con muốn sống cơ, con muốn sống với chồng với con, nó vẫn muốn sống thì ở đây làm công quả 1 tháng coi như đi chữa bệnh đi, 1 tháng làm công quả phải khỏe lên các chùa, đừng có nằm ngủ bệt dưới hầm xuống cái bếp nhặt rau, chịu khó đi, có thể nó khó chịu 1-2-3 ngày nó kệ phải vượt qua, đừng có mà hơi một tí là gần ngày gần cụ. Tôi ghét những cái trường hợp giả ma giả quỷ. Hay ma quỷ một phần rồi thì tăng lên giả lên cho 10 phần, 20 phần tôi ghét lắm. Thậm chí tôi mà không chỉ được tôi đuổi bất cứ ngoài chùa. Tôi thì có cái cá tính của tôi. Cho nên tôi bảo phân phân lại là lúc đầu tôi bảo. Nhưng mà nhớ con thương chồng sợ chồng với đây thì người chồng cũng cho đi trước. Không có chuyện gì về đi. Bắt nhau về. Đỡ rồi bắt nhau về. Bắt nhau về chồng thì bắt nhau. Còn xác định đi lên đây thì người nhà lên nhận chữa bệnh. Thế từ hôm đó đến nay khổ. Chứ tôi phải chưa phải một tháng mà một tháng. Chứ đừng có thấy ổn mà vàng xong mấy ngày thì mình cố ra về. Giống như cái chàng như thì biến một nọ. Chưa mới gần khỏi một cái là trốn ra ngoài kia ăn thì cũng nhiều bị chàng quá. Ở đây vừa trốn ra ngoài thì cũng nhiều. Ở mặt quần áo không trốn ra ngoài thì cũng nhiều. Về tôi mới đuổi cho. Có đuổi thì đuổi mình cũng thương. Đuổi hai cục quan về mình chưa được bảo với sư thầy ở dưới đấy bảo thôi cứ cho nó về đi các về vài hôm nó khỏi đấy tôi lấy nó rồi nó muốn khỏi nhưng mà thôi cứ đuổi nó về để cho mẹ nó cho bố mẹ cho gia đình nó biết là nó vật khác không phải là gì để dễ cầu và tôi đuổi về mẹ nó có người chạy đi quỳ nhé cho mẹ tôi đi đâu mẹ nó chạy nó quỳ đấy nhưng tôi vẫn đuổi không có tiếc quỳ ở cửa phòng tôi lấy tiếng một phòng tôi vẫn tiếc đi ra tôi mở cửa mắt tôi lạnh chứ không tôi có một cái khó mà mắt tôi mà lạnh thì nó lạnh hơn là con răng cho nên có cái chiêu đấy cái chiêu đặc biệt của tôi không nói hôm nay không hết nhưng mà cho nên ma quỷ cũng phải sợ chứ không phải người ma quỷ cũng phải nể một vài phần chứ không phải là người đấy cho nên là đấy thì tôi làm cái đấy là đi về về cái số điện ra cái sư thầy bảo thầy yên tâm đi về mấy hôm nữa dần dần là nó phải dần này nhưng mà phải dạy cho nó bài học như thế để cho nó nhớ lời để cho nó biết là Phật pháp không phải là gì là cầu được rồi á thì lại thẳng là Phật pháp lại làm gì thì làm cho nó nhớ thế thì hôm vừa pháp hồ đồ bà mẹ lên gửi cái chết cho bà lễ đại và rồi thôi thì cảm ơn thầy may mà không có thầy thì mẹ con cũng biết làm thế nào nó cứ điên điên chân tay làm gì nó cứ thế này nó cứ múa thế này cứ múa xòe thế này người ta cứ biết thế mà có một tuần thôi mà gì nó khỏi nhưng mà thành kính cơ phải nghe theo chúng tôi để làm công quả chứ đừng có nằm ngủ khỏe khỏe nó cầm cái chổi nó đi quét chùa đi làm các việc thật sự thì nó mới tăng trưởng công đức lên cái trường hợp thì tính hôm rồi bây giờ thì khỏi rồi hôm rồi các hội trung phong hôm rồi lên thì mẹ bảo phải làm rồi bây giờ làm được rồi nhưng mà thôi thì chẳng được gần tết bận trong nhà nó làm cửa hàng tăng ca với điện vân vân cho nên vợ chồng cũng ra và làm việc kiếm tết cả năm qua ốm đau thì chữa chạy nó kiệt quệ rồi bây giờ khỏe rồi cái cày thì trả nợ từ từ ở nhà đi cày thầy không cần phải lên đây khỏe rồi không cần phải lên chứ ở nhà quan trọng nhất là phải vợ chồng phải chịu khó tụng kinh niệm Phật không có nó tái lại thì khó chữa lắm do cũng do đi tu với để tu với cái phương pháp của pháp luân công cái phương pháp là mở việt mở luân xa với các cả đạo và vị thiên viên đấy có phải đơn giản đâu vâng thì hôm nay thời gian chúng ta hết rồi chúng ta nghỉ đây mai chúng ta học tiếp
nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà đồng cầu sinh về nước cực lạc.